một tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế có trụ sở tại Mỹ ngày 2 tháng 7 lên tiếng bày tỏ quan ngại sâu sắc về chiến dịch tiếp tục gia tăng đàn áp các blogger tại Việt Nam. Ủy ban bảo vệ ký giả CPJ nói vụ bắt giữ liên tiếp 3 blogger trong vòng chưa đầy một tháng với cáo buộc cùng tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, chứng tỏ Hà Nội đang tăng cường bịt miệng các ký giả trên mạng có quan điểm bất đồng với nhà nước. 3 blogger Trương Duy Nhất, Phạm Viết Đào và Đinh Nhật Uy được biết đến qua các bài blog phê phán nạn tham nhũng, chuyên quyền, phản đối Trung Quốc xâm lược và cổ suý dân chủ. Họ lần lượt bị bắt từ hôm 26 tháng 5 đến 15 tháng 6, theo Điều 258 Bộ Luật Hình Sự. Điều khoản này quy định hình phạt lên tới 7 năm tù. Duy Nhất và Viết Đào từng làm việc cho nhà nước. Nhật Uy từng bị công an triệu tập nhiều lần trước và sau khi em trai của ông là Đinh Nguyên Kha bị tuyên án 8 năm tù về tội danh tuyên truyền chống nhà nước vì các hoạt động kêu gọi dân chủ tại Việt Nam. Ủy ban CPJ tố cáo, trong thời gian gần đây, với chiến dịch kiểm duyệt, theo dõi, bắt bớ và truy tố, Hà Nội càng ngày càng đàn áp mạnh hơn những tiếng nói đối lập, thể hiện quan điểm trên các phương tiện truyền thông, nhất là các nhà hoạt động trên mạng, trong lúc vẫn cấm đoán nghiêm ngặt báo chí tư nhân. Ông Bob Dietz, điều phối viên chương trình châu Á thuộc Ủy ban CPJ, nói với VOA Việt ngữ.
We have to see this as a really a bad reflection on Vietnam's human rights record, which is really.
Chúng ta phải thấy rằng việc bắt giữ ba blogger này phản ánh thành tích nhân quyền của Việt Nam vẫn tiếp tục tệ đi và sắp tới sẽ có thêm nhiều người bị bắt như thế nữa. Nhà cầm quyền độc tài vẫn đang tỏ ra ngoan cố bất chấp sự phản đối và áp lực của quốc tế, cho nên các áp lực ngoại giao cần phải được tăng cường thêm nữa. Tôi cho rằng các nước chưa áp lực đủ với Việt Nam về tầm quan trọng của tự do báo chí. Liên Hiệp Quốc, Hoa Kỳ hay Liên Hiệp Châu Âu cần phải chỉ trích Hà Nội mạnh mẽ và thẳng thắn hơn nữa trong lĩnh vực nhân quyền.
Trước CPJ, hồi cuối tháng 6 vừa qua, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch đã kêu gọi thế giới phản ứng mạnh trước sự đàn áp leo thang tại Việt Nam. Human Rights Watch đặc biệt lưu ý tới vụ bắt giữ các blogger vì Điều 258, đồng thời thúc giục cộng đồng quốc tế đứng về phía những người Việt Nam đang đấu tranh cho các quyền tự do căn bản, để khẳng định rõ ràng với Hà Nội rằng không ai có thể bị bắt hay bị hành hung vì bày tỏ ý kiến ôn hòa. Cùng lên án việc bắt giam blogger Duy Nhất, Viết Đào và Nhật Uy, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới RSF có trụ sở tại Pháp khuyến cáo Việt Nam chớ nên gia tăng đàn áp những người đưa tin vì duy trì chính sách đe dọa các blogger và những nhà bất đồng chính kiến trên mạng chỉ khiến cho Việt Nam bị quốc tế gạt ra bên lề mà thôi. RSF nhận xét rằng tương tự như Điều 88 tuyên truyền chống nhà nước, Điều 258 có nội dung mơ hồ là công cụ được nhà cầm quyền Hà Nội dùng để trấn áp những người chỉ trích chính phủ. Việt Nam bị xếp thứ 172 trên 179 quốc gia trong bảng chỉ số tự do báo chí thường niên 2013 do Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới thực hiện. Danh sách 39 hung thần của tự do thông tin do RSF phổ biến nhân ngày tự do báo chí thế giới 3 tháng 5 năm nay vẫn duy trì tên ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hoa Kỳ và Nga giúp chuyển gần 16 kg uranium được tinh luyện ở mức cao ra khỏi Việt Nam trong chiến dịch toàn cầu cắt giảm việc sử dụng nhiên liệu hạt nhân có thể dùng làm nguyên liệu chế bom nguyên tử. Loan báo vừa được đưa ra tại hội nghị của Cơ quan Nguyên tử năng Quốc tế IAEA ở Vienna, bàn về cách ngăn chặn các nguyên liệu có thể chế tạo bom rơi vào tay các thành phần khủng bố. Tại hội nghị, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Ernest Moniz cho hay số uranium này được chuyển từ Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt sang Nga để được chuyển hóa thành uranium cấp độ thấp được dùng trong các lò phản ứng. Báo chí trong nước loan tin số uranium vừa kể đã rời khỏi sân bay Biên Hòa, Đồng Nai sáng ngày 3 tháng 7. Động thái này biến Việt Nam thành quốc gia thứ 11 dỡ bỏ tất cả uranium cấp độ cao trong 4 năm qua. Và như vậy là gần như tất cả uranium tinh luyện mức cao đã được đưa ra khỏi khu vực Đông Nam Á. Theo tin AP, lượng uranium vừa chuyển ra khỏi Việt Nam nhiều hơn phân nửa số lượng cần thiết để tạo một quả bom hạt nhân thô sơ. Chuyến uranium đầu tiên đã được Việt Nam gửi trả về Nga cách đây 6 năm. Một thông tin khác liên quan, Nhật Bản đầu tuần này hứa đẩy nhanh tiến độ xây dựng các lò phản ứng hạt nhân tại Việt Nam. Tin JG Press của Nhật cho hay Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Toshimitsu Motegi đưa ra cam kết này trong các cuộc tiếp xúc với giới lãnh đạo Việt Nam nhân chuyến công du kéo dài từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 7. Việt Nam và Trung Quốc nối lại tuyến du lịch đường biển. Tuyến du lịch được mở ra từ năm 1998 giữa khu vực Bắc Hải của Trung Quốc với Vịnh Hạ Long của Việt Nam là tuyến du lịch đường biển duy nhất nối liền hai quốc gia. Lễ đón tiếp 400 du khách Trung Quốc đầu tiên từ Bắc Hải đến tham quan Vịnh Hạ Long sau 2 năm tuyến du lịch này bị gián đoạn đã diễn ra hôm 29 tháng 6. Tuyến du lịch đường biển này, theo dự kiến, từ nay sẽ trở lại hoạt động đều đặn để đưa du khách từ Trung Quốc đến Việt Nam bằng tàu thủy trong vòng 3 tiếng đồng hồ. Philippines kêu gọi ASEAN thắt chặt quan hệ với Mỹ để bảo vệ Biển Đông. Ngoại trưởng Philippines Albert de Rosario kêu gọi tăng cường giao tiếp nhiều hơn giữa các nước Đông Nam Á với Hoa Kỳ để đảm bảo an ninh hàng hải tại Biển Đông. Lên tiếng sau hội nghị giữa ngoại trưởng các nước ASEAN và Mỹ tại Brunei hôm 1 tháng 7, ông Rosario cũng thúc giục các bên tuân thủ tuyên bố ứng xử Biển Đông DOC trong lúc ASEAN và Trung Quốc vẫn đang làm việc về một bộ quy tắc ứng xử Biển Đông COC. Ông Rosario cũng kêu gọi sự đoàn kết trong các cuộc thảo luận về tranh chấp Biển Đông nhân cuộc họp thượng đỉnh Đông Á giữa các ngoại trưởng ở Brunei. Các phát biểu của Ngoại trưởng Philippines được đưa ra sau khi Bắc Kinh đe dọa phản công trong vấn đề Biển Đông và chỉ trích Manila đưa các nước đối tác đối thoại của Philippines, kể cả Hoa Kỳ, vào các cuộc thảo luận về tranh chấp Biển Đông. Trung Quốc cũng tố cáo Philippines chiếm đóng phi pháp quần đảo Trường Sa, nơi mà Việt Nam cũng có tuyên bố chủ quyền. Một phần của quần đảo này nằm trong vùng đặc khu kinh tế của Philippines, nhưng toàn bộ quần đảo bị Trung Quốc giành chủ quyền theo bản đồ đường lưỡi bò chính đoạn của Bắc Kinh ở Biển Đông. Ngược lại, Philippines phê phán thái độ gây hấn, đe dọa của Trung Quốc và các động thái mở rộng củng cố quân sự của Bắc Kinh ở Biển Đông. Tại diễn đàn khu vực ASEAN giữa các ngoại trưởng ở Brunei, Ngoại trưởng Vương Nghị của Trung Quốc hôm 2 tháng 7 nhắc lại, Trung Quốc có chứng cứ pháp lý và lịch sử ủng hộ lập trường của mình trong tranh chấp Biển Đông và rằng Bắc Kinh kiên định theo đuổi việc giải quyết tranh chấp với từng nước liên quan thông qua các cuộc tham vấn và thương lượng song phương. Ông Vương nói tình hình ở Biển Đông nhìn chung ổn định và không có vấn đề gì về quyền tự do hàng hải ở đây. Đáp lại, Ngoại trưởng Philippines nói vấn đề chủ yếu nằm ở chỗ Trung Quốc cho rằng họ có chủ quyền không thể tranh cãi hầu như toàn bộ Biển Đông. Ông Rosario nhấn mạnh, vì đó là một đòi hỏi chủ quyền hết sức quá đáng, cho nên cần phải giải quyết vấn đề theo luật quốc tế, và ông kêu gọi mọi người ủng hộ quan điểm đó.